Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển dựng xây tinh độ chân gian, đạo Phật ngày nay dân hiến, đạo Phật ngày nay huy hoàng, đạo Phật năm châu bốn biển.
Bài chính của phương pháp nghiên cứu là cách phát họa đề cương, luận văn và luận án. Thì đối với việc mà làm một bài nghiên cứu tại nhà đó, thì cái chủ đề này nó sẽ giúp cho chúng ta tạo ra một khung sườn của bài nghiên cứu có chất lượng, nhằm đáp ứng đạt yêu cầu cho các bài tham luận hội thảo hay là viết đăng trên các tạp chí chuyên ngành. Thì trong cái đề thi viết tại nhà đó, ngoài cái việc làm chú thích nhân danh, địa danh và chú thích thuật ngữ, thì vị sẽ được yêu cầu làm một cái khung sườn chương giả định của một quyển sách hay là một luận văn luận án. Thì hôm trước là tôi đã có giải thích đó, thì ngoài cái chương dẫn nhập và kết luận, chúng ta phải có phần nội dung ít nhất là 4 đến 5 chương. Mỗi một chương á, phải có tối thiểu đó 3 đến 4 ý phụ. Ai có nhiều chương hơn thì càng tốt, làm sao liên kết giữa các chương với nhau. Thì trong bài này, chúng ta lưu ý một số phần sau đây. Thứ nhất, khái quát về đề cương, luận văn và luận án. Đề cương của luận văn đối với chương trình thạc sĩ, phó tiến sĩ. Đề cương luận án đối với chương trình tiến sĩ là bản dự thảo công trình nghiên cứu mang tính học thuật về một đề tài mang tính chuyên sâu. Nên nhớ đó, viết luận văn và luận án là đi chuyên sâu về một lĩnh vực chuyên môn, chứ không có đi chiều rộng. So với một cái quyển sách thông thường quý vị có thể viết lại những thứ mà ai cũng biết, miễn viết hay viết đúng. Còn luận văn và luận án phải viết những thứ mà người khác chưa viết, hoặc người ta đã viết mà ta viết trật, mình viết để hiệu chỉnh lại, hoặc đó là vấn đề cũ nhưng mình cách tiếp cận mới để tạo ra những cái dữ liệu mới, những cái công bố mới, những cái điều chỉnh mới. Nói chung là vậy. Đề cương, luận văn và luận án thường được tiến hành sau khi học viên và nghiên cứu sinh đó đã hoàn tất các học phần bắt buộc. Ví dụ như là trong trường hợp chương trình thạc sĩ Phật học ở tại học viện của chúng ta, thì các học viên sau khi hoàn tất hai học kỳ, mỗi học kỳ gồm có 5 môn, đã đủ tiêu chuẩn để dự thảo đề cương luận văn. Mặc dù cái chương trình học á, thì nó hoàn tất vào cái học kỳ thứ 3, là tất cả là 15 môn, nhưng mà ở chương trình của học kỳ thứ 2 khi hoàn tất là chúng ta đã được quyền dự thảo rồi. Để chi? Để mình có trung bình là 1 năm từ học kỳ 3 cho đến học kỳ 4 để chúng ta chuẩn bị viết đề cương, trình đề cương, rồi tiến hành là viết luận văn. Còn đối với những người mà năng lực hơi kém đó, thì sau khi hoàn tất học kỳ thứ 3 của chương trình thạc sĩ, họ mới bắt đầu viết đề cương. Thì lúc đó thì họ chỉ còn có 6 tháng để chuẩn bị thôi. Thì nếu mà mỗi ngày tập thói quen viết một trang thôi, thì 6 tháng quý vị đã có được nhiêu? 180 trang, không khó. Còn nếu trên trình độ mình viết kém á, thì mỗi ngày phải viết được nửa trang, thì 6 tháng sau quý vị đã có được 90 trang rồi. Thì cũng đâu có khó. Vấn đề là có kiến thức phương pháp, biết cách để làm. Đối với chương trình tiến sĩ Phật học của học viện của chúng ta đó, thì ngay sau khi các nghiên cứu sinh được xét tuyển và hoàn tất học kỳ duy nhất gồm có 5 môn, đối với những người mà chương trình cử nhân và thạc sĩ của họ là Phật học thì họ không phải học bù, họ chỉ học thêm 5 môn mới thôi ở trình độ cao, và sau đó là viết cái đề cương luận án tiến sĩ. Còn đối với những người chương trình thạc sĩ là học một ngành khác không phải là Phật học thì họ phải bổ túc 8 môn của chương trình Phật học. Nếu đậu 8 môn đó thì họ bắt đầu học thêm 5 môn ở trình độ tiến sĩ, sau đó họ mới tiến hành viết cái đề cương. Thì cho đây đến đó thì nó cũng còn đến mấy năm, bởi vì cần biết trước để mình nắm rõ cái quy trình của một cái chương trình học về thạc sĩ và tiến sĩ như thế nào. Về nguyên tắc thì đề cương, luận văn và luận án phải viết dưới sự chỉ dẫn của giáo sư hướng dẫn. Ở Việt Nam mình gọi là người hướng dẫn thôi, research guide hoặc là supervisor. Và phải trải qua, nếu ở nước ngoài đó thì nó có 2 giai đoạn xét duyệt. Thứ nhất là xét duyệt bởi hội đồng khoa, và thứ hai đó là xét duyệt của hội đồng faculty. Chứ departmental research committee, tức là hội đồng học thuật của phân khoa, research faculty thì nó gọi là hội đồng khoa. Thì nó phải trải qua 2 cái kỳ xét duyệt. Nếu mà được chấp thuận thì chúng ta mới bắt đầu tiến hành viết. Còn nếu mà được chấp thuận thì phải về sửa lại cho đến lúc nào được chấp thuận. Ở tại Việt Nam thì chúng ta chỉ cần trải qua một hội đồng thôi. Một hội đồng. Hai nhỏ, tiêu chí chọn đề tài. Thì trong mấy bài đầu tôi đã có giới thiệu khái quát, ở đây xin lặp lại những điều mà chúng ta cần phải nhớ. Đề tài của luận văn và luận án á, bắt buộc phải có nhiều đóng góp. Cho nên á, người chọn đề tài nghiên cứu phải cân nhắc được tính giá trị khi công bố đó. Nó giống như mình làm một cái sản phẩm, giờ sản phẩm ăn uống hay là sản phẩm nội thất hay là một sản phẩm gì đó nha. Mà nếu mình công bố ra thị trường mà không có ai mua để tiêu thụ hết thì đầu tư vào đó là lỗ. Thì trong nghiên cứu vậy, mình sẽ lỗ thời gian, công sức, chất xám, tiền bạc, mà cái đề tài của mình không có giá trị gì hết là không nên. Cho nên đó, cái tiêu chí để cho đề tài nó gồm có: thứ nhất, đề tài nghiên cứu với vị chọn có mới mẻ không? Nếu không mới mẻ đừng nên chọn, phí. Thứ hai, đề tài đó có độ khó đến độ là không có giáo sư hướng dẫn hay không? Nếu mà đề tài mà không có giáo sư chuyên môn hướng dẫn thì quý vị sẽ bê một mình. Mà bê một mình thì mình thiếu kinh nghiệm. Những chuyên gia trong lĩnh vực người ta hướng dẫn cái là mình đỡ mất thời giờ lắm. Người ta sẽ giới thiệu là có bao nhiêu quyển sách về lĩnh vực này, nghiên cứu nghiên cứu mới như thế nào, phương pháp nghiên cứu nào cho nó thích hợp. Thứ ba, chọn đề tài đó có thật sự là chủ đề thích thú không? Ngoài cái sở trường mà nếu mình không có thích thú đề tài đó, làm hoài là không xong được. Có nhiều nghiên cứu sinh và học viên đó chủ quan về vấn đề này, có nghĩa mình là đa năng đa hệ, chọn đề tài quá khó, rồi mình lại không có thích thú gì hết, làm thời gian sau 5 năm hết chương trình tiến sĩ, không xong được, phải đổi đề tài mới, bắt đầu lại bằng zero. Thứ tư, bạn có đủ khả năng để viết thành công luận văn hay luận án này không? Tức là mình phải trung thực với chính mình. Ví dụ giờ một người nào đó chọn cái đề tài triết học tâm trong kinh Tạng Pali mà tiếng Pali mình không rành, làm sao mình viết nó có chiều sâu được? Hoặc là quý vị chọn đề tài Du Già Tông trong văn học Phật giáo Trung Quốc mà mình không biết chữ Hán, hay là Du Già trong văn học Phật giáo Đại thừa Ấn Độ mà mình không biết tiếng Sanskrit, thì làm sao có chất lượng? Mình không thể đủ sức để nghiên cứu được. Thứ năm, bạn có thể hoàn tất đề tài trong thời gian cho phép không? Thí dụ như đối với bài viết tại nhà thì thời gian cho phép á, chuẩn của đó là ngày thứ 45 là mình phải nộp. Của một cái môn học gồm có 3 học phần 45 tiết thì ngày thứ 45 tức là một phần nữa, 3 tháng 90 ngày đó là cả một chương trình học, mình đủ thời gian để nộp không? Còn đối với chương trình thạc sĩ thì cũng vậy, các bài nghiên cứu tại nhà cũng trong vòng 45 ngày đầu của học kỳ. Còn đối với luận văn thạc sĩ đó thì 6 tháng. Đối với luận án tiến sĩ đó thì từ 2 cho đến 5 năm. Có nhiều người chọn đề tài nó quá khó, sau 5 năm mà không viết nổi rồi phải làm lại cái đề tài mới, thì giống như giả càng xe cát Biển Đông thôi, phải tránh. Thứ sáu, các công cụ phục vụ cho nghiên cứu có đầy đủ không? Có những đề tài nghiên cứu liên hệ đến khảo cổ mà mình không có dụng cụ khảo cổ làm sao nghiên cứu. Có những đề tài nó liên hệ đến gọi là máy scan, máy chụp ảnh. Thí dụ như giờ các ấn bản gỗ về kinh Đại Tạng ở tại Hàn Quốc, ấn bản Đại Tạng kinh Hàn Quốc bằng gỗ, mà bây giờ quý vị không có máy sao chụp, rồi không có máy xử lý từ sao chụp đó trở thành là văn bản, thì biết chừng nào mà mình làm được cái nghiên cứu. Thứ bảy, các phương tiện thư viện có đầy đủ không? Tức là ở khu vực vài chục cây số nơi mình ở có đủ các thư viện về đề tài mình nghiên cứu hay không? Nếu không có thì mình mua các loại sách đó ở tại nước nào, ở các cái hiệu sách nào. Rồi thứ tám là đề tài nghiên cứu đó có thật sự có ý nghĩa hay không? Nếu chọn một đề tài mà nó không có ý nghĩa làm gì tốn công. Ví dụ có người làm của luận án tiến sĩ là lịch sử chiếc bồ lon tại Việt Nam, 300 trang, viết rất là công phu. Từ thời Pháp thuộc, cái con bồ lon đầu tiên nó ra như thế nào, lịch sử phát triển của nó ra như thế nào, rồi cái hiển tình của nó thì nó như thế nào tại Việt Nam. Đề tài đó không có ý nghĩa gì nhiều. Thứ 9, đề tài đó có đóng góp gì cho thế giới học thuật? Thì ý nghĩa và đóng góp đó là hai phương diện của một vấn đề thôi. Mình làm đầu tư một khoảng thời gian như thế mà rốt cuộc không có đóng góp gì hết thì thà rằng mình không làm, chứ còn làm như thế là vô ích. Còn nếu các câu trả lời điều trả lời là có và rất là tất yếu, rất cần thiết, thì quý vị không nên bỏ lỡ cơ hội đóng góp cho thế giới học thuật những vấn đề mới mà quý vị có niềm đam mê để nghiên cứu. Ba nhỏ, các yêu cầu của đề cương, luận văn và luận án. Thì phần này đó là quý vị nên lưu ý. Thứ nhất là tính cấp thiết của đề tài. Thì mỗi một trường nó có cái cách dùng tiếng Anh khác nhau. Có khi nó dịch là rationale, có khi là significance of research, ý nghĩa của nghiên cứu. Hoặc là ở Việt Nam có khi nó dùng là tầm quan trọng, hoặc là tính cấp thiết của đề tài. Thì tính cấp thiết đó quý vị phải nêu ra được giá trị của đề tài đó cho cái bối cảnh mà mình đang chọn làm. Còn về tổng quan nghiên cứu về đề tài đó, thì quý vị phải nêu ra được là cho đến thời điểm mình chọn đề tài này đó, có bao nhiêu quyển sách, có bao nhiêu bài nghiên cứu viết về cùng một đề tài trực tiếp hay là gián tiếp. Ngoài cái tiếng Việt Nam thì trong hệ tiếng Anh và tiếng Trung, và học viên nghiên cứu sinh bắt buộc phải có cái kiến thức là bằng C ha. Tại Việt Nam nó yêu cầu là kiến thức bằng C thì mới có thể học được thạc sĩ. Thì với kiến thức bằng C đó thì nó tương đương với năm thứ 3 của chương trình cử nhân Phật, cử nhân tiếng Anh và cử nhân tiếng Trung, đã đủ sức đọc được tất cả các văn bản hoặc tiếng Anh hoặc tiếng Trung rồi. Thì không có lý do gì mà trong cái tổng quan về đề tài mình không có nêu được những cái sách nước ngoài với về chủ đề đạt. Về phương pháp nghiên cứu thì lát nữa tôi sẽ đi sâu vào phương pháp nào là thích hợp. đối tượng và phạm vi nghiên cứu, lát nữa tôi cũng sẽ đi vào rồi kết cấu của luận án, sau đó là tài liệu tham khảo và phụ lục nếu có. Thì đây là cái cấu trúc gồm có 7 phần đối với một cái đề cương luận văn hay là luận án. Phần 2, yêu cầu nội dung của đề cương luận văn và luận án. Thì tôi sẽ đi vào từng phần mà tôi vừa liệt dẫn hồi nãy. Một nhỏ, ý nghĩa nghiên cứu về đề tài, hay còn gọi là tầm quan trọng về đề tài. Thì yêu cầu đặt ra của cái phần này đó là trong vòng 2 trang thôi, A4, quý vị phải nói được cái tầm quan trọng của việc chọn đề tài này. Cũng giống như một cái người đi quảng cáo thuốc á, cho các bác sĩ hay các dược sĩ ở tại các bệnh viện hay các nhà thuốc, thì mình phải nói được cái tầm quan trọng uống thuốc này nó trị được cái gì, nó hết được cái gì, rồi cái chống chỉ định nó đối tượng nào không được chứ không được sử dụng, đối tượng nào được sử dụng bao nhiêu, và lợi ích của nó về sức khỏe, rồi về tuổi thọ và nhiều cái giá trị khác. Thì các bác sĩ và dược sĩ ta mới mua chứ, để ta ra toa cho bệnh nhân của mình uống. Thì đối với một bài vấn đề nghiên cứu cũng như vậy, thì chúng ta phải giới thiệu được trong vòng 1.5 trang, tối đa là 2 trang của cái đề cương. Đề cương nó quy định trung bình là 15 trang, chúng ta phải có 1.5 đến 2 trang nói về tầm quan trọng là ý nghĩa nghiên cứu đề tài. Nên quý vị nói là khi mà chọn đề tài này đó, nó sẽ có được 3 cái giá trị sau đây, là 3 cái mục đích sau đây, là 3 cái ý nghĩa sau đây, hay là 4, tức là mình sẽ có từ tối thiểu là 3 cho đến 6 cái tầm quan trọng, hay là ý nghĩa bức thiết, hay là ý nghĩa nghiên cứu. Thì cái người đọc vô mới cảm thấy thuyết phục, vừa phản ánh cái thực trạng của vấn đề đó và tìm ra giải pháp, và những vấn đề nghiên cứu tầm quan trọng của đó, nó chính là cái việc cung cấp các giải pháp đối với những đề tài mang tính ứng dụng. Cho nên phải cố gắng làm sao nêu bật được các ý chính. Còn nhiều người không có kinh nghiệm, viết dài dòng, viết lượm thượm, viết lung khởi cho tầm ý nghĩa nghiên cứu là nó lạc đề. Ví dụ như đề tài quý vị làm là lịch sử Phật giáo Việt Nam, nhưng mà trong cái phần ý nghĩa đề tài nói là Đức Phật Thích Ca thành lập đạo Phật như thế nào, rồi cuộc đời của Đức Phật ra làm sao, nó dài dòng lượm thượm mà có liên hệ gì đến cái đề tài mình mời chọn? Nó không có. Nó có liên hệ rất là gián tiếp, không đáng kể, nên là không cần phải nói về cuộc đời Đức Phật vô đây làm gì. Lúc đó mình chỉ nói là đạo Phật du nhập vào Việt Nam nó bằng con đường tơ lụa, hay là con đường đường biển trực tiếp từ Ấn Độ, hay là qua trung gian của Trung Quốc. Rồi cái lợi ích của cái việc nghiên cứu vấn đề này nó là gì, để cung cấp cho cái gì, chúng ta phải xác định rõ được. Về yêu cầu diễn đạt, văn phong trình bày cho phần ý nghĩa của đề tài đó phải cô đọng, ấn tượng và sáng tạo, đi theo hướng trực thể, chứ là đi thẳng vào vấn đề chứ đừng đi lập dọc. Và các cái ý tưởng chính của cái tầm quan trọng về đề tài đó phải được trình bày theo một trật tự từ trước cho đến sau, tức là cái gì quan trọng nhất thì đưa lên trước, rồi kể đến cái thứ yếu, và cuối cùng là những thứ có liên hệ, nhằm giúp cho người đọc cảm thấy việc chọn đề tài này là rất thích hợp và cần thiết. Mặc dù về phương diện nghiên cứu không bao giờ có một đề tài nào là mới hoàn toàn, mới 100%. Ít ra đó, đề tài nghiên cứu chúng ta phải có giá trị. Không có giá trị mình bỏ thời giờ, công sức, tiền bạc ra uổng. Ở nước ngoài, nếu là học ở Mỹ, thì mỗi một năm tiền học phí, tiền ăn ở trung bình cũng phải là 20-30 ngàn Mỹ Kim. Bây giờ mình bỏ ra 6 tháng để làm luận văn thạc sĩ, 2 đến 5 năm làm luận án tiến sĩ, mà đề tài đó không có giá trị gì hết thì làm để làm gì? Nếu chúng ta dễ dãi được chấp nhận cho qua bởi hội đồng đi thì cũng không có giá trị. Hai nhỏ, tổng quan văn học về đề tài, tiếng Anh nó gọi là literature review, tức là mình sẽ đánh giá về đề tài mà mình chọn đó cho đến thời điểm đó. Về sách thí dụ như có là 50 quyển, về bài nghiên cứu có thể là có 200 quyển đi, hay 200 bài. Dĩ nhiên là có nhiều cái chủ đề đó chỉ có một vài bài thôi, thậm chí là không có sách đó. Thì cái công việc chúng ta đó phải trình bày phần này đó, làm sao nó nổi bật được ba ý. Thứ nhất, về phương diện đó là biên niên, tức là theo cái lịch sử thời gian có ba, ví dụ như là 50 quyển sách đó đó là quyển sách là quyển sách khai phóng đầu tiên, là những quyển sách nào là kế thừa từ những cái khai phóng đó, chúng ta phải đánh giá được một cách ngắn gọn để thấy rõ được cái lịch sử phát triển về đề tài này như thế nào, đặc biệt là trong bối cảnh của Phật giáo Việt Nam. Cách phân loại thứ hai đó là chúng ta phân chia ra nhóm một là các sách viết liên hệ trực tiếp và trọn vẹn, cái thứ hai là các sách viết có liên hệ gián tiếp một chương hoặc là vài chương, thứ ba đó là các bài nghiên cứu, các bài nghiên cứu về chủ đề này được đăng trong chiều dài lịch sử, có những đề tài nó đích cả 2000 năm, có chiều dài, có những đề tài có chiều dài nó chỉ có vài chục năm, có những đề tài có chiều dài chỉ có mới vài năm. Đó. Lịch sử đề tài có chức năng là cung cấp cho người đọc biết là cho đến thời điểm này có bao nhiêu tác phẩm đã được viết và được in. Đó. Rồi ưu điểm và khuyết điểm của những đề tài trước là cái gì? Phương pháp tiếp cận nghiên cứu của những đề tài trước là làm sao? Các đóng góp to lớn của họ là gì và nó đang còn bỏ ngỏ cái gì để từ đó nó thúc đẩy chúng ta, với tư cách là những người thế hệ sau viết lại vấn đề đó, nghiên cứu lại vấn đề đó theo một cái quy ước, làm thế nào nó đã được chỉnh chu hơn, có chiều sâu hơn, có giá trị hơn, đóng góp nhiều hơn. Đó. Cho nên trong lịch sử đề tài đó, chúng ta phải tóm tắt được thành quả đóng góp có trước bằng một văn phong rất logic và ấn tượng. Rồi theo đó đó, ở cuối cái phần này đó, chúng ta mới nêu ra những lý do tại sao mình chọn đề tài này. Đó. Đó là sau khi mình nói tác giả A đánh giá về vấn đề phân loại, tác giả B đánh giá về vấn đề bản chất, tác giả C đánh giá về vấn đề lợi ích. Nhưng mà chưa có tác phẩm nào nó bao gồm cả ba phương diện trên, và nhất là phương diện ứng dụng cho đời sống thực tiễn. Từ đó nó thúc đẩy mình là nghiên cứu vấn đề này ở một góc độ nhằm bổ sung cho những vấn đề đã được phát hiện trước đây. Về chức năng đó, thì văn học và đề tài giúp cho chúng ta biết đâu là những điểm mạnh, điểm yếu của các tác giả đi trước về lĩnh vực mà chúng ta đang nghiên cứu. Theo đó chúng ta rút kinh nghiệm. Theo nghĩa, đối với cái hướng nghiên cứu tích cực, mình cần phải kế thừa và phát huy. Đối với các hướng nghiên cứu chưa được trọn vẹn thì chúng ta khai thác triệt để vào góc độ còn bỏ ngỏ này để làm nó bật được. Lịch sử đề tài cũng góp phần giúp cho chúng ta xác định phạm vi nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu cho đề tài mới của mình. Thế sau khi mình biết là có bao nhiêu tác giả viết về lĩnh vực A, rồi chia cái lĩnh vực A ra đó vào những cái chủ đề nhỏ nữa, là có bao nhiêu tác phẩm đã viết, mình mới giới hạn lại là tác phẩm của mình viết ở trong phạm vi văn học nào, văn học Bali, văn học A Hàm hay văn học Đại Thừa, hoặc là bao gồm hai hoặc là bao gồm ba. Và điều quan trọng nữa, chức năng của lịch sử nghiên cứu đề tài nhằm giúp cho học viên thạc sĩ, nghiên cứu sinh tiến sĩ tránh được việc chọn các đề tài trùng lặp, tránh việc chọn các cái lối viết không có gì mới, không cần thiết, để góp phần đóng góp vào thế giới học thuật những thông tin mới rất là bổ ích cho mình và cho tha nhân. Về phương diện bố cục như tôi đã nói đó, tôi xin lặp lại, quý vị có thể bố cục theo biên niên của các tác phẩm, tức là tác phẩm nào xuất bản trước mình giới thiệu trước, tác phẩm nào xuất bản sau giới thiệu sau. Cách này đó thì dĩ nhiên là nó không có hấp dẫn, nó chỉ đóng chức năng lịch sử thôi, và nó tỏ vẻ là đơn điệu máy móc nếu như cô sinh hoặc là học viên không có khả năng viết lách tốt và điều luyện. Phương thứ hai là viết mới theo việc đánh giá các tác phẩm qua tầm quan trọng của tác phẩm đó. Như mình nói là nhiều đóng góp đã có trước đây, nhưng mà nó thiếu một vài các dữ liệu quan trọng, như là đóng góp đó nó dẫn đến ngộ nhận, các công bố đó nó chưa dứt được vấn đề, nên mình mới cung cấp thêm những vấn đề giá trị để làm nổi bật được cái thành quả nghiên cứu của mình. Quý vị có thể bố cục theo trường phái tư tưởng. Nhiều trong lĩnh vực đó đó, có trường phái nó đi về tính triết học, có trường phái đi về tính ứng dụng xã hội học, có trường phái đi về vấn đề khám khoa học. Thì bất cứ một trường phái nào mà chúng ta đã quyết tâm đi theo cái hướng nghiên cứu lịch sử đề tài đó, chúng ta phải trung thành theo phương pháp đó. Về bản chất thì văn học của đề tài được sắp xếp theo hệ tư tưởng của một trường phái hay là học thuyết. Thì lúc đó đó, vấn đề đó sẽ được giới hạn một cách cụ thể hơn. Những vấn đề có liên hệ nó rộng quá, chúng ta có thể phớt lờ, không quan tâm. Ba nhỏ, kế hoạch nghiên cứu hay là phương pháp nghiên cứu. Chọn kế hoạch nghiên cứu về căn bản á, có liên hệ mật thiết đến việc chọn phương pháp nghiên cứu thích hợp nhất nhằm giải quyết cái vấn đề của nghiên cứu. Thì đây là bước rất là quan trọng của luận văn và luận án, bởi vì chọn lựa sai lầm á, có thể dẫn đến kết quả là luận văn luận án đó có nhiều lỗ hổng, bị phê bình, thiếu tính logic, thiếu tính biện chứng, không có tính học thuật cao, thì luận văn luận án đó rất khó có thể được thông qua bởi hội đồng cơ sở của trường. Huống hồ đó là hội đồng chấm luận văn hay là luận án. Về kế hoạch thì chúng ta cần phải đặt ra các giả thuyết hay là giả định. Đối với các nghiên cứu thực nghiệm thì phần này phải được trình bày bằng các giả thuyết cụ thể có thể kiểm chứng được, kiểm nghiệm được. Các giả thuyết này đã phải được trình bày một cách rõ ràng trong mối quan hệ với các nghiên cứu trước đây về đề tài. Bốn nhỏ, phạm vi nghiên cứu về đề tài thì nó có hai phạm vi chính. Thứ nhất là phạm vi văn học, thứ hai đó là phạm vi thời gian. Và một con số trường hợp đề tài đó, nó còn có thêm cái phạm vi về địa dư. Về phạm vi đó thì chúng ta nên nhớ, nếu không giới hạn, chủ đề sẽ quá rộng, cho nên sẽ không có phần chính phần phụ, và người nghiên cứu đó sẽ đánh mất cơ hội giới hạn đó trong một khoảng thời gian nhất định. Vì có những đề tài đó quá khó, mà nếu mình không có giới hạn cái khó đó lại, trừ lại những vấn đề chính trọng tâm thôi, thì chúng ta rất khó hoàn tất chương trình theo dự kiến. Cho nên làm nghiên cứu phải có tính chiến lược. Mình có thể dự thảo một cái kế hoạch thực hiện. Nếu là một ngày 8 tiếng thì được bao nhiêu lâu là hoàn tất, bao gồm là những vấn đề tài liệu, rồi viết lách, v.v. Thì về văn học á, thì quý vị có thể giới hạn trong văn học, đối với đề tài Phật học á, văn học Bali hay là văn học A Hàm hay là văn học Đại Thừa. Còn chi tiết nhỏ ra nữa đó, thì trong mỗi một cái văn học của ba trường phái điều trên đó, thì chúng ta xác định lại đó là cái văn học mình đó, nó là trong phần kinh tạng hay là trong phần luật tạng hay trong phần luận tạng, chứ bao gồm cả ba thì rất là rộng, đọc mình cũng mệt, tìm tài liệu cũng mệt, và có tài liệu xong rồi viết nó cũng mệt. Cho nên chúng ta xác định cái phạm vi nhỏ của văn học, đó là hoặc là kinh, hoặc là luật, hoặc là luận của, hoặc là thượng tọa bộ của nhất thiết hữu bộ, hay là của đại thừa, chứ đừng có ôm đơm hết tất cả các niệm Phật giáo là không bao giờ viết xong được. Phạm vi giới hạn thứ hai là thứ gian thời gian. Thí dụ như giờ mình nói là mình làm về đề tài sự phát triển dân số tăng ni tại thành phố Hồ Chí Minh. Vì có thể giới hạn cái khoảng thời gian đó trong 3 thập niên thôi, từ năm 1975 cho đến năm 2000. Và quý vị làm đề tài thiền Vipassana và trị liệu tâm thần, giới hạn trong khoảng thời gian nghiên cứu nó đó ở tại một quốc gia nào đó trong vòng là 10 năm thôi, nếu có nhiều cái khóa tu thiền và dẫn đến các cái kết quả sức khỏe. Cái phạm vi giới hạn thứ ba đó là giới hạn về tính không gian. Ví dụ giờ quý vị làm đề tài dân số Phật tử tại miền Nam Việt Nam, thì lúc đó những cái lý thuyết và số liệu về Phật giáo ở miền Trung, Phật giáo miền Bắc á, nó không thuộc về cái phạm vi nghiên cứu hạn của đề tài này, chúng ta có thể phớt lờ. Thì đó là ba phạm vi nghiên cứu. Hoặc là quý vị có thể phân chia phạm vi nghiên cứu thành hai nhóm. Nhóm thứ nhất là phạm vi nghiên cứu lệ thuộc vào nguồn văn học, hay là phạm vi nghiên cứu liên hệ đến vấn đề hay là đối tượng nghiên cứu. Đó là chủ đề đó. Ví dụ như quý vị có cái luận văn thạc sĩ sao phê bình triết học tâm trong kinh Lăng Già Tâm Ấn. Triết học tâm á là một cái đối tượng nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, và mình giới hạn cái phạm vi nghiên cứu đây là gì? Kinh Lăng Già Tâm Ấn, đó là một kinh đại thừa cụ thể chứ không phải là toàn bộ dân học kinh đại thừa, cái hàng ngàn bài thời giờ đó mà nghiên cứu, thời gian đó mà nghiên xong. Năm nhỏ, đối tượng nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu là các vấn đề cụ thể được chúng ta chọn nghiên cứu, mà phần lớn nó được thể hiện xúc tích ở trong tựa đề. Ví dụ như tôi vừa xuất bản cái quyển nghiên cứu giới tỳ kheo của thượng tọa bộ, mỗi một đời đó một đời, so sánh với năm trường phái luật Phật giáo gồm nhất thiết hữu bộ, tứ phần luật, ngũ phần luật, thập tục luật, Ma Hai Tăng Kỳ. Đó. Thì rõ ràng á, đối tượng nghiên cứu ở đây đó là các vấn đề giới luật dành cho người xuất gia. Thì những phần nào nó liên hệ đến giới tại gia thì mình không đề cập đến. Vì đề cập nó quá rộng, mà quá rộng thì không thể đào sâu và tính chuyên môn được. Cho nên ở trong phần đối tượng nghiên cứu chúng ta phải chi tiết hóa nó ra, phải ít nhất là nửa trang. Các vấn đề chính được nghiên cứu trong cái luận văn này, trong quyển sách này, cụ thể là vấn đề gì? Sáu nhỏ, cấu trúc của luận án. Thì chúng ta cứ hình dung nó cũng giống như một căn nhà. Đầu tiên á, gia chủ phải xác định là mình sẽ xây đó bao nhiêu tầng lầu. Mỗi tầng lầu á là có bao nhiêu phòng. Mỗi phòng như thế thì có bao nhiêu diện tích, và các cái tiện ích ở trong từng các phần đó là cái gì? Mình phải nắm được. Thì cái cấu trúc luận án là một cái khung sườn, bắt đầu bằng chương dẫn nhập, kết thúc bằng chương kết luận. Và giữa chúng á, thì nó có hai mặc định ở trong nước và nước ngoài. Giữa cái chương dẫn nhập và chương kết thúc á, ở trong nước quy định đối với thạc sĩ tối đa là 3 chương. Đối với tiến sĩ tối đa là 4 chương. Thì đây là cái khung sườn rất máy móc, o ép tất cả các vấn đề nghiên cứu của một luận án tiến sĩ nằm ở trong 3 lĩnh vực đó thôi. Thế giới này ta không đi như thế. À, chúng ta phải thấy rõ có những luận văn luận án do bản chất của đề tài nó đòi hỏi đến 10 chương. Có những luận văn luận án nó chỉ cần 5 chương là đã đủ, có luận văn luận án là 7 chương, 8 chương, 9 chương, chứ không thể quy định bắt buộc cái kết cấu của nó gồm có bao nhiêu chương. Phải làm sao thể hiện được tính cân đối của khung sự luận án. Muốn như vậy phải tránh được cái thói quen bao đồng. Thì thường khi chúng ta phân bổ một cái cấu trúc xưa, cấu trúc chương của một cái sườn á, nó cân đối bao gồm các phương diện khác nhau đó. Thì lúc đó chúng ta mới tiến hành tìm tài liệu, rồi phân tích tài liệu, viết tài liệu, cho đến lúc mà chúng ta hoàn thành luận văn hay luận án. Thì cái cấu trúc chương cân đối được hiểu là gì? Nó bao gồm á, cái tính liên hệ nội dung giữa các chương. Theo nghĩa cái tựa nào có trước, anh sẽ nói chương nào có trước, chương nào có sau. Vấn đề nào nghiên cứu trước, vấn đề nghiên cứu sau, để nó tạo ra một tính hệ thống. Khung sườn chương nên được phác thảo tương đối chi tiết và phải thích ứng được với phạm vi nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu và các nghiên cứu đã được chọn lựa, đấy, công bố. Chúng ta nên lưu ý là giữa cái giai đoạn mình phác thảo đề cương cho đến giai đoạn hoàn tất luận án đối với tiến sĩ trung bình là 2 cho đến 5 năm. Trong giai đoạn đó khi mình phát hiện ra các cái tài liệu mới, các quan điểm mới, thì tự động chúng ta phải thay đổi nhận thức về những cái phần viết trước đó mà vốn có nội dung đối lập lại với những cái khám phá mới này. Nếu không để ý đến yếu tố đó, đó thì cái cấu trúc của luận án, luận văn nó không mạnh được. Bé nhỏ, tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo có thể được nghĩa một cách đơn giản đó. Đó là cung cấp nguồn tài liệu gốc từ kinh điển Phật giáo đối với những đề tài Phật học. Và cung cấp các văn bản gốc trở thành tài liệu hai hoặc là tài liệu nghiên cứu. Người nghiên cứu có thể ta viết rất ít, nhưng mà những gì ta công bố nó rất là rõ, rất là chi tiết. Thì thông thường cái kết cấu của luận án như tôi đã nói đó, nó phải có chương dẫn nhập, chương kết luận, các chương nội dung là từ 5 chương trở lên. Còn trong nước là quy định trung bình là 4 chương, thạc sĩ quy định trung bình là 3 chương. Học viện chúng ta thì nó không có cái giới hạn đó, đừng có quá dài nhưng cũng đừng có quá ngắn. Như luận án tiến sĩ của tôi đó là 13 chương, tổng cộng là 750 trang. Ở nước ngoài nhiều trường đại học ta không giới hạn số tối đa, chỉ quy định số tối thiểu thôi. Như chỗ quy định tối thiểu là 150.000 chữ. Thì mỗi một trang á, trung bình nó sẽ có được 750 chữ. 150.000 chữ á, thì nó trung bình nó khoảng 200 trang. Có A4, có chữ 13. Bé nhỏ, tài liệu tham khảo. Tài liệu tham khảo thì bao gồm có hai, đó là tài liệu gốc, primary source, hay còn gọi trong tiếng Anh vắn tắt là text, số nhiều, các bản mặt. Nguồn tài liệu thứ hai đó là tài liệu nghiên cứu, hay còn gọi là tài liệu phát sinh, hay là tài liệu hai, secondary sources hoặc là studies, dùng theo cái từ tiếng Anh nào cũng được. Nhưng mà nó phải có cái mặt định chung. Nếu trong cái tài liệu gốc mà quý vị dùng tiếng Anh là primary sources, thì tài liệu 2 chúng ta phải ghi là secondary sources. Nó phải thống nhất. Tiếng Anh hóa thì Anh hóa hết, còn tiếng Việt thì tiếng Việt hết. Rồi, hoặc là dùng cái cách thứ hai đó, là đối với tài liệu gốc thì quy gọi là text. Tài liệu nghiên cứu thì dùng là studies. Ở trên đây là dùng chữ text. Thì bên dưới không thể dùng là secondary sources. Hoặc ở bên trên dùng là primary sources, tài liệu gốc. Thì bên dưới quý vị sẽ không ghi là studies nữa, mà phải ghi là gì? Tác phẩm nghiên cứu. là tài liệu nghiên cứu. Tài liệu tham khảo đó sẽ được làm bằng hai cái thời điểm. Thời điểm nhất á là lúc mình làm văn học về đề tài, đánh giá xem là đến thời điểm đó có bao nhiêu tác phẩm đã viết rồi, bao nhiêu tác phẩm đó chia làm hai nhóm, nhóm có mặt ở trong nhà xuất bản hay là có mặt ở trong thư viện, chúng ta khỏi phải mua, đỡ tốn tiền. Nhóm thứ hai đó rất là hiếm, thì phải xác định là để tìm được các cái nguồn tài liệu đó thì phải tìm ở đâu. Các giáo sư đôi lúc cũng bó tay, họ cũng đâu có nắm được hết đó. Cho nên đó là chúng ta phải nắm được cái nguồn tài liệu đó thật là vững. Và cái giai đoạn thứ hai để bổ túc cái phần tài liệu tham khảo đó là giai đoạn đã viết hoàn toàn xong bản thảo của luận văn hay luận án. Thì khi đọc lại hết toàn bộ nội dung mình thấy thỏa mãn rồi, thì đồng thời chúng ta cần phải đầu tư vào cái văn học về đề tài. Xem là từ cái thời điểm mình viết cái đề cương, cái đây là 2 năm, thì bây giờ đó là mình là chuẩn bị bảo vệ, thì trong thời gian 2 năm trời đó đã có biết bao nhiêu tác phẩm mới được xuất hiện. Cho nên thư mục tham khảo nó cũng giúp cho chúng ta đó tái cấu trúc lại cái phần viết về văn học về đề tài. Đó, có bao nhiêu tác phẩm đã viết rồi, viết như thế nào, viết rất là hay hay là viết bình thường. Bây giờ tôi đưa ra một cái ví dụ về tài liệu tham khảo ha. Nếu ai đó làm đề tài phương pháp phá chấp ngã và chấp pháp của Long Thọ trong của Long Thọ trong luận Đại Trí Độ chẳng hạn, hay là luận Trung Quán, thì lúc bây giờ đó tất cả các tác phẩm kinh tạng, luật tạng, luận tạng á, chỉ có phần kinh tạng có một phần nhỏ liên hệ đến tài liệu gốc thôi. Nếu mình làm đề tài về Đại Trí Độ thì có liên hệ đến văn học Bát Nhã. Lúc đó thì kinh Bát Nhã bằng tiếng Sanskrit, bằng tiếng Hán, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Tây Tạng sẽ trở thành là nguồn tài liệu gốc của đề tài này. Còn tài liệu 2 đó là bao gồm tất cả những gì được các học giả viết từ góc độ học thuật để nghiên cứu về cái chủ đề phá ngã, phá pháp của Ngài Long Thọ. Còn các vấn đề khác, viết về chủ đề khác thì nó trở thành là không cần thiết phải liệt ra, vì nó có thể bị lạc đề. Ví dụ như quý vị làm cái đề tài luận văn và luận án thì so sánh thuyết ngôn ngữ của Long Thọ và Wittgenstein. Tài liệu gốc ở đây nó gồm có hai mảng. Thứ nhất là tài liệu gốc gồm những cái sáng tác bằng tiếng Sanskrit và bản dịch đó, do Ngài Long Thọ viết. Nguồn tài liệu gốc thứ hai là Wittgenstein, bao gồm những tác phẩm viết bằng tiếng Áo và viết bằng tiếng Đức, tiếng Anh của ông về vấn đề ngôn ngữ hay là triết học nói chung. Đó là cái nguồn tài liệu tham khảo gốc. Còn đối với tài liệu nghiên cứu đó, thì quý vị có thể là có 3 cái mảng nghiên cứu khác nhau. Thứ nhất là các nghiên cứu về Bồ Tát Long Thọ. Thứ hai là các nghiên cứu hữu ích về Wittgenstein liên hệ đến vấn đề ngôn ngữ học. Và thứ ba đó là những tác phẩm nghiên cứu chung. Nó có một chương, hoặc có vài trang, có một vài chương có liên hệ đến vấn đề này. Thì sẵn dịp đó là chúng ta mang ra để mình đánh giá luôn. Thì tôi vừa trình bày rất là vắn tắt yêu cầu căn bản của một cái đề cương luận văn và luận án. Dĩ nhiên là nó chưa áp dụng đối với sinh viên cử nhân năm thứ nhất, năm thứ hai, thứ ba, thứ tư, mà chỉ áp dụng cho các học viên thạc sĩ và các nghiên cứu sinh tiến sĩ thôi. Về kinh nghiệm á, thì tôi xin bách bảo thế này, để làm một cái đề cương thì nó có một số ý quan trọng sau đây. Thứ nhất, động não để chọn ra tối thiểu 2 cho đến 3 đề tài để có thể phục vụ cho luận văn thạc sĩ hay là luận án tiến sĩ. Sau đó đó, thảo luận với người hướng dẫn của mình, xem cái mảng chủ đề đó, nội dung đó đó, người hướng dẫn có phải là chuyên gia không, và có thích thú không để hướng dẫn không. Nếu câu trả lời có thì chúng ta có phước, mình thừa hưởng được các cái công trình nghiên cứu có trước đó, bổ sung thêm những cái mới thôi, chứ không phải là vắt óc để tìm ra những cái mới 100%, cái đó không bao giờ có thật. Điều thứ hai là search ở trên thanh Google, xem là đến thời điểm đó nó có bao nhiêu tác phẩm đã viết về vấn đề này rồi. Nếu tình cờ quý vị chọn một cái chủ đề mà đưa vào trong hệ thống Google đó, nó có đến cả mấy trăm tác phẩm đã viết rồi thì mình viết chi nữa. Đó. Bước thứ ba, sau khi search trong Google những cái từ khóa có liên hệ đến chủ đề, thì những bài viết, những sách vở, những bài nghiên cứu học thuật, chúng ta phải lưu xuống hết vào trong máy, lưu trong máy, và sau đó tiến hành đọc. Là thứ hai đó, thì vừa đọc là phải vừa ghi chú. Là thứ nhất mình chỉ ghi chú ngắn thôi, thì cái đoạn này nó có bao nhiêu dòng, mình làm là một cái gạch xuống ở bên lề tay trái, rồi sau đó mình đặt những cái từ khóa như là lịch sử, là khái niệm nè, phân loại nè, chức năng nè, bản chất nè, giá trị vân vân. À, để mình có thể tóm tắt được, nhìn vào cái cách ghi chú đó mình có thể tóm tắt được là đối với sự với cái chủ đề đó đó, các tác giả đi trước đó đó đã nói về cái gì, nói như thế nào, còn bây giờ đó mình nói cái gì về đó như thế nào, nó phải có sự khác biệt. Thì song song với việc chúng ta đọc và viết lịch sử văn học về đề tài, thì quý vị phải làm luôn cái thư mục tham khảo. Về phạm vi thì thư mục tham khảo thì nó rộng hơn cái phạm vi nghiên cứu về một đề tài. Vì phạm vi tham khảo nó có cái tính liên hệ gián tiếp. Còn trong việc viết luận văn luận án á, thì cái văn học đề tài đó phải là được khu biệt lại. Những tác phẩm có chất lượng, có giá trị, chứ nó không có ôm đồm hết mọi thứ. Như vậy sau khi hoàn tất cái việc viết về văn học đề tài và cái thư mục tham khảo rồi đó, thì bước kế tiếp quý vị sẽ làm gì? Đó là đọc tài liệu để triển khai khung sườn chương. Đọc tới đâu có ghi chép chú thích tới đó. À, từ mã số thứ nhất cho đến cái mã số cuối cùng. Mình phải liệt dẫn ra hết. Để cho thấy là mình nắm rất vững về vấn đề đó, chứ không phải là nắm lơ tơ mơ. Ở lĩnh vực này đó thì nhà nghiên cứu mới sẽ giỏi hơn các nhà nghiên cứu cũ về cái chủ đề mà người nghiên cứu mới này mới vừa chọn. Mà giáo sư hướng dẫn đó chủ yếu là vẫn là hướng dẫn về phương pháp và cách phản biện thôi. Như vậy là đọc tới đâu chúng ta phải ghi chép tới đó, chứ đừng có tạo thành thói quen đọc một lèo 5-6 ngày không ghi chép gì hết, sau đó mới ghi chép lại thì chúng ta mất vô thời giờ. Đọc một đoạn, đoạn này nó thuộc về định nghĩa, hay thuộc về chức năng, hay là thuộc về loại hình, hay là thuộc về thế gian, thuộc về thế gian, chúng ta phải ghi chú ra. Thì sau này không phải mất thời gian để đọc lại, tốn thời gian lại. Sau khi viết phần đó xong rồi, quý vị tiến hành viết cái phần đối tượng và phạm vi của đề tài. Đối tượng tức là những vấn đề cụ thể có liên hệ đến đề tài của chúng ta. Còn cái phạm vi đó thì thì lúc đó mình mới giới hạn cái chủ đề này. Tôi chủ yếu tôi chỉ giới hạn ở trong kinh Tạng Pali thôi, chứ tôi cũng không có so sánh với cái kinh điển Đại Thừa. Đó, rồi đó là những cái ý tưởng căn bản, cái tưởng căn bản rồi tôi trình bày ngắn gọn. Sau đây thì mời quý vị đặt câu hỏi, có ai thắc mắc về cái chủ đề, về cái khung sườn của luận văn luận ngắn không? Nếu có thắc mắc thì nêu câu hỏi ra, rồi tôi sẽ giải đáp. Đặt ra một ví dụ đi, chúng ta có một cái đề tài, thấy không? Đề tài đó là đóng góp của Đức Pháp Chủ thứ ba Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong phụng sự nhân sinh. Đó. Tại Việt Nam. Ví dụ chúng ta có một cái chủ đề như thế. Chúng ta còn gần 2 ngày. Đức Pháp Chủ thì tịch ngày hôm qua 3 giờ 22 phút sáng. Bữa đây là ngày thứ hai, ngày mai còn thêm trọn một ngày nữa, và sáng ngày kia, ngày mốt á, 9 giờ sẽ làm lễ nhập tháp tại chùa Vĩnh Minh, nơi ngài đã ở hành đạo tại đây rất là nhiều thập niên. Ví dụ chúng ta có cái đề tài và mình phân tích về những đóng góp của Đức Pháp Chủ thứ ba của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong phụng sự nhân sinh, thì lúc đó quý vị sẽ phải nghĩ đến, đầu tiên phải có ít nhất là một cái chương dẫn nhập về bối cảnh xã hội của Đức Pháp Chủ. Như vậy là cái bối cảnh xã hội của Đức Pháp Chủ đang sống là bối cảnh gì? Của thời kỳ thực dân Pháp. Và trải qua bao gồm cuộc Thế chiến thứ nhất, cuộc Thế chiến thứ hai. Trong cuộc Thế chiến thứ hai thì chúng ta thấy là có vấn đề gì? Vừa là bị thực dân Pháp đô hộ, sau đó là đế quốc Nhật đô hộ, rồi cuối cùng là Mỹ nhảy vào nữa. Rất là phức tạp về cái bản chất chiến tranh tại Việt Nam. Thì vậy đó, chúng ta ngoài cái chương đó, chương 1 là chương 1, còn đối với cái bài kiến của tại nhà mình chỉ để là gì? Một nhỏ thôi, một hoặc là chương 1, tôi để vậy để có thể hiểu nha, tức là chọn một hoặc là chương một gì cũng được. Đối với bài nghiên cứu thì mình để là con số 1, còn đối với cái luận văn luận án thì chúng ta để là chương 1 ha. Đại khái như thế này. Rồi á, đi vào á, cái chương 1 đây là cái chương dẫn nhập ha. Dẫn nhập tức là giới thiệu bao quát. Đối với bài nghiên cứu tại nhà, cái phần dẫn nhập quý vị đó chỉ làm tối đa là nửa trang A4 nha, nên nhớ nha, nửa trang A4 thôi chứ không thể làm nhiều. Nói được cái tầm quan trọng của nó, tại sao mình chọn đề tài đó, nó có giá trị gì, ý nghĩa thực tiễn, ý nghĩa nghiên cứu đó là cái gì, nếu bật được. Phần thứ hai đó trở đi đó là chương thứ hai trở đi, hay là mục thứ hai trở đi, nó thuộc về các nội dung. Ví dụ bài tập của chúng ta yêu cầu tối thiểu là phải có 5 cái nội dung nha, 5 nội dung. Thì bây giờ là nội dung thứ nhất của chúng ta có thể nói gì vậy? Là bối cảnh, bối cảnh xã hội, bối cảnh xã hội. Như vậy là nó vừa có bối cảnh chính trị, bối cảnh xã hội, bối cảnh tôn giáo, với xã hội văn hóa tôn giáo. Thì khi mình viết mà nghiên cứu về ở góc độ này thì mình sẽ thấy là Đức Pháp Chủ có mặt cách đây 105 năm trong cái khu vực ở miền Bắc. Đó, và đi tu từ lúc 9 tuổi, chứng kiến những vấn đề xã hội lúc bấy giờ không cảm thấy hài lòng, cho nên nó mới thúc đẩy ngài đi tu và làm đạo, trải qua cái giai đoạn cực kỳ khó khăn từ năm 45 đến 75 nha, mà vẫn giữ được chiếc áo thiền môn là cực kỳ khó. Đó là mình nêu được cái bối cảnh đó, đó là trở thành một chương rồi. Chữ thứ hai đó thì mình có thể chữ thứ ba đó mình có thể nói về đóng góp về học thuật nha, đóng góp về học thuật. Nhiều người không biết thì nói Đức Pháp Chủ á là không có sáng tác, không dịch thuật. Thực ra thì trong cái bối cảnh bị bắt, sách xuất bản thì giai đoạn trước là rất là ít, xuất bản kinh sách vẫn chủ yếu là ở miền Nam thôi, cho nên ngài cũng có dịch và có xuất bản nhưng mà không có tái bản, làm cho chúng ta ngộ nhận là ngài không có viết sách. Ngài ít nhất là có đến là 3-4 quyển sách viết và 3 quyển sách dịch về kinh và luật. Rồi các đóng góp về học thuật á, thì nó gồm có là gì? Kinh sách nè, nha. Còn với gì? Tức là có thể nói là sáng tác nè. Còn với dịch thuật. Dịch thuật có chú thích. Đó là điểm đóng góp về học thuật. Rồi mảng thứ tư á, hoặc là vấn đề thứ tư hay là chương tư á, thì chúng ta có thể nói là đóng góp về về giáo dục. Vì ngài làm có giai đoạn làm hiệu trưởng trường trung cấp Phật học đó. Rồi sau đó là cũng có là có như có giảng dạy ở tại Học viện Phật Việt Nam Hà Nội, rồi cũng làm viện trưởng viện cứu Phật học phân viện ở tại chùa Ấn Sứ. Vậy đó là những cái phần mà đóng góp về về giáo dục đó. Rồi còn có giảng kinh thuyết pháp nữa. Tức là làm hiệu trưởng nè, đây là thuyết giảng nè, mình gọi chung là cái từ giáo dục, thay vì mình dùng hoằng pháp thì người ta rất là khó hiểu ha. Giáo dục đó là bao gồm hoằng pháp mà đó. Rồi viện nghiên cứu nè, phân viện nghiên cứu. Phân viện nghiên cứu Phật học. Rồi, rồi chúng ta có một chương khác là đóng góp về quản trị hành chánh, đó, về quản trị giáo hội. Đó, thì ngài có khi là làm ở vai trò phó ban trị sự của một tỉnh, là sau đó là trưởng ban trị sự của một tỉnh. Đó. Rồi cũng từng làm phó ban tăng sự trung ương, rồi sau đó là phó pháp chủ từ năm 2007 đến bây giờ mới là pháp chủ. Như vậy ở những cái vai trò trước đó đó thì tham gia vào cái công tác quản trị giáo hội ở cấp tỉnh thành nha. Thì chúng ta thấy là quản trị hội ở cấp tỉnh thành nè, cấp tỉnh nè, sau đó là cấp trung ương nè. Thế tôi nghĩ về cái cách để mình khai thác á, một chủ đề vậy đó, đặt ra là mình sẽ tìm cái ý tưởng minh họa cho vấn đề đó. Rồi một cái chương khác đóng góp về đóng góp về ha chính sách hộ quốc an dân. Tức là ở vai trò lãnh đạo giáo hội, ngài mới đưa ra được những cái chủ trương Phật giáo đồng hành với dân tộc như thế nào đó. Rồi an sinh xã hội ra làm sao, rồi bảo vệ môi trường ra làm sao, hộ sức an dân, tức là chính sách về chính trị nè ha, về chính trị đối với nhà nước như thế nào, rồi là về là bảo vệ tổ quốc nè, bảo vệ tổ quốc đó. Rồi an sinh nè, rồi bảo vệ môi trường nè đó. Và nhiều vấn đề khác. Đó là ở vai trò lãnh đạo thì cái đóng góp này nó mới là nhiều đó. Rồi sau đó đó chúng ta có thể nói là đóng góp về việc cái chủ đề của chúng ta đó là gì, phụng sự nhân sinh tại Việt Nam ha. Thì vì có thể là đóng góp về vấn đề truyền thông thế như vậy. Bởi vì ngài kêu gọi và ủng hộ cho cái việc thành lập cái kênh truyền hình An Viên để đẩy mạnh truyền thông Phật giáo lên một cái đẳng cấp của một cái kênh truyền hình đó. Là ít nhất là chúng ta có được nhiêu 6 ý ha. Bối cảnh xã hội nè, đóng góp học thuật nè, đóng góp giáo dục nè, đóng góp quản trị giáo hội nè, đóng góp chính sách hộ an dân nè, đóng góp về truyền thông. Rồi sau đó là mục 8 là chưa kết luận hay là kết luận. Thì bây giờ quý vị thử nhìn lại, tôi cho chữ nó nhỏ hơn chút xíu để quý vị dễ nhìn thấy nha. Nhìn lên màn ảnh đi. Bây giờ đó, cái chủ đề chúng ta đặt ra là đóng góp của Đức Pháp Chủ thứ ba của Giáo hội Phật Việt Nam trong phục sự nhân sinh tại Việt Nam. Giả sử mình có cái đề tài như thế, thì chúng ta sẽ có ít nhất là 6 chương về nội dung ha. Ngoài cái chương về dẫn nhập, 6 chương về nội dung, sau đó là cái phần kết luận là mục thứ 8. Thì đối với cái bài nghiên cứu tại nhà đó, thì quý vị bỏ chỉ chương đi thì nó trở thành là gì? Là một cái nội dung chính. Thì trong mỗi một cái nội dung chính, quý vị cố gắng tìm làm sao cho nó ra được 3 ý cho đến 5 ý. Ví dụ giờ bối cảnh đi, xã hội nha, mình gọi tắt là bối cảnh xã hội thôi. Trong đó chúng ta sẽ đánh như là con số là 2.1 nha. Nếu nó là hai lô mã, giờ đây là hai lô mã, tức là hai chương 2 đó thì cũng tên là 2.1. Tức là cái phần thứ nhất của cái mục 2 này. Chúng ta cứ theo cái mặc định quốc tế và quốc gia. Thì lúc đó chúng ta sẽ để là bối cảnh chính trị nha. Sau đó 2.2 bối cảnh văn hóa. Thứ ba bối cảnh tôn giáo. Thứ tư bối cảnh Phật giáo, tình hình Phật giáo nó như thế nào, nó thúc đẩy Ngài như thế nào trong vấn đề dấn thân. Lúc đầu Ngài chỉ là chuyên tu thôi, về sau này là dấn thân để phục sự giáo hội. Ít ra là chúng ta đã có được 4 ý tưởng rồi, thì mình tìm tài liệu để mình minh họa cho những ý tưởng này thôi. Bây giờ đóng góp học thuật, nếu ví dụ như là chuyển tay ý nhỏ ra đi nha, thì mình sẽ có là 3.1 đó. Đó là phiên dịch kinh điển. 3.2 phiên dịch sách luật. Cái thứ ba là điều hành phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam nha. Phân viện nghiên cứu Phật học Việt Nam thì đây nó cũng thuộc về cái vấn đề học thuật đó quý vị. Rồi đó, các trước tác cá nhân nè, các trước tác nè về Phật học. Rồi các trước tác về thi ca đó, thì Ngài có làm thơ, có trước tác sách. Thì như vậy về cái lĩnh vực học thuật á, gọi chung đó là sáng tác và dịch thuật. Còn đi chi tiết á, thì chúng ta sẽ có như ít nhất là 5 ý. 5 ý nhỏ rồi. Thi ca Ngài có tất cả là 50 bài, thì mình phân tích là bao nhiêu thể loại. Muốn chơi chi tiết ý nhỏ nữa thì lúc đó quý vị sẽ đi thế này nha. 3.5.1 đó là thơ đường, thơ đường luật. Thứ hai thơ song thất lục bát đó. Rồi thơ lục bát, nếu như là Ngài có làm là cả ba cái thể loại này. Rồi thơ tự do, nếu có lên thể loại thứ tư là thơ tự do đó. Thì lúc đó là chúng ta triển khai ý tưởng ra được từ một cái trước tác thôi, về thi ca thôi. Chúng ta chia ra có mấy chục bài, đường được bao nhiêu bài, song thất lục bát bao nhiêu bài, lục bát bao nhiêu bài, tự do bao nhiêu bài. Sau đó là bắt đầu nội dung, chủ đề. Mỗi thứ chúng ta điều đó là thời điểm sáng tác nè. Lúc đó mình bắt đầu nghiên cứu thời điểm nè. Rồi đó địa điểm sáng tác nè. Rồi đó là chủ đề của đó nè. Chủ đề của cái bài đó là về cái gì. Thấy không? Giá trị của cái bài đó là như thế nào, giá trị cho cuộc sống nè. Đó. Thì đây là cách chúng ta triển khai ra thành các ý tưởng rất là chi tiết, rất là phong phú. Ví dụ về cái mục mà đóng góp về về giáo dục đi nha, thì chúng ta sẽ có ý thứ nhất á là 4.1. Ví dụ như Ngài có tham gia giáo dục cho thanh thiếu niên, thế vậy đó là một nhóm chủ đề. Thứ hai đó là giáo dục Phật tử, Phật tử Trung Niên và Lão Niên, thí dụ vậy. Rồi Ngài cũng rất là quan tâm đến giáo dục tăng ni ha. Giáo dục tăng ni tại các trường Phật học, vì đã từng làm hiệu phó, sau đó là làm hiệu trưởng ha. Rồi sau đó là gì, giáo dục cộng đồng qua truyền thông, thí dụ vậy. Nếu thí dụ như là Ngài có đóng góp về cả bốn phương diện này thì ra là chúng ta đã có bốn phương diện rồi. Rồi sau đó phương diện thứ năm, giáo dục qua hoằng pháp, hoặc là giáo dục qua thuyết giảng, như vậy. Rồi thêm cái khác là giáo dục qua tấm gương, tấm gương cá nhân, tức là qua bản thân Ngài, Ngài sống rất là gương mẫu chuẩn mực, thì đó cũng là một cái hình thức giáo dục, nó gọi là thân giáo. À, như vậy là ít nhất chúng ta có được 6 ý nói về cái đóng góp giáo dục. Còn cái quản trị hành chính giáo hội thì lúc đó quý vị có thể có những ý sau đây. 5.1, đó là quản trị là trường Phật học ha. Trường Phật học cái cách quản trị như thế nào. Cái thứ hai đó, quản trị viện nghiên cứu. Trường Phật học thì nó khác với viện nghiên cứu ha. Trường học chủ yếu là đào tạo, viện nghiên cứu thuộc về nghiên cứu trước tác dịch thuật. Rồi là quản trị hành chánh giáo hội, hành chánh giáo hội cấp tỉnh. Rồi sau đó chúng ta sẽ có một cái ý tưởng tương tự, copy dán. Quản trị hành chánh cấp trung ương. Như chúng ta có được 4 bí. Rồi vấn đề mà đóng góp về chính sách hữu an dân đó thì mình để là 6.1 ha. Chủ trương, chủ trương chúng ta mở một kép. Đạo pháp dân tộc chủ nghĩa xã hội, là khái gì đó, đó là một vấn đề. Vấn đề thứ hai đó là chủ trương hộ quốc an dân, chủ trương bảo vệ tổ quốc ha, bảo vệ tổ quốc trong các cuộc chiến nè, bảo vệ tổ quốc trong chiến tranh vệ quốc ha. Ở Việt Nam là chiến tranh vệ quốc nha, chứ mình không có đi xâm lăng người ta, bảo vệ đất nước là chính thôi.